Chương 27. Tôi choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Cơn ác mộng đã qua. Trong ánh điện chói chang, tôi nhìn thấy mặt Thành cúi sát tôi. Bàn tay đặt lên vai tôi lạnh giá. Cậu ú ớ mãi, mơ hoảng à? Cái gì thế? Có chuyện gì thế? Tôi ngồi nhổm dậy. Anh đặt ngón trỏ lên môi xịt khẽ, hất hàm chỉ ra cửa. Định thần, tôi nghe ngoài hành lang có tiếng nấc cục liên hồi, tiếng người xì xào không rõ, tiếng chân rầm rập chạy vào khu xà liêm. Trong tĩnh mịch, ầm lên một tiếng vật bằng gỗ rơi xuống sàn xi măng. Sau đó là tiếng bước chân nặng nề xa dần. Khu xà liêm lại chìm vào trong yên lặng. Thành rời khỏi khung cửa, leo lên phản lối hối, chuẩn bị điếu thuốc lào đầu tiên của buổi sáng. Cấp cứu. Anh điềm tĩnh kết luận sự kiện vừa xảy ra. Tôi hiểu mối quan tâm của Thành đối với người tù cùng vụ với tôi. Cậu đoán ra là ai chưa? Tôi lắc đầu. Cánh cửa xà liêm bên ấy suốt ngày cứ đóng im ỉm. Người bên trong không đánh tiếng thì chịu, làm sao mà biết được anh ta là ai? Thành là người lính trinh sát tốt. Anh quan sát, anh suy luận, anh liên tưởng, anh đặt giả thiết trước mỗi hiện tượng. Và bao giờ cũng vậy, anh có những kết luận khá chắc chắn, khá gần với sự thật. Ai ở bên ấy nhỉ? Cha tôi không có hiện tượng bệnh như vậy đâu. Ông đau gan, nhưng khi đau lắm ông chỉ rên lên khe khẽ, như thể là suýt xoa. Vả lại, nếu là cha tôi, chắc chắn tôi sẽ biết bằng linh tính, bằng một chi tiết nhỏ nhất. Chỉ cần đi qua cửa xà liêm, tôi có thể bắt được hơi của ông. Ông Đặng Kim Giang, tôi nhớ, không có bệnh gì trừ cái chứng tê thấp nhẹ. Hòa hoàng tôi mới gặp ông đi cà nhắc. Vậy còn ai nữa trong những nhà cách mạng già cũng bị trong cái vụ này mà người ta phải lo lắng để không cho chết tự do? Ông Bùi Công Trừng, ông Ung Văn Khiêm, chú thích một. Liệu anh ta có việc gì không hả anh Thành? Chẳng biết nữa. Thành thở dài, may mà người ta đến kịp. Anh ta bị bệnh gì nhỉ? Thành tư lự. Hiện tượng này theo tôi nghĩ nhiều phần là bệnh tim, hẹp van hay là hở van gì đó. Nhồi máu cơ tim thì không phải, chứng ấy chỉ chết trong tích tắc. Đợi được đến lúc y sĩ tới thì đã ngoẻo. Thôi chết, đào tìm thì đúng là Phạm Viết rồi. Thế mà tôi lại quên bản anh. Tôi và Phạm Viết thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, nhưng giữa chúng tôi không có sự giao du thân tình. Thoạt vào hỏa lò, Huỳnh Ngự còn hỏi tôi về Phạm Viết. Nhưng biết tôi không có quan hệ mật thiết với anh, y hỏi cho có lệ rồi bỏ qua. Sao cậu lại nhận ra? Đó là Phạm Viết, cán bộ mặt trận Hà Nội. Tên của Phạm Viết không nói lên điều gì với Thành. Hai người ở hai chiến trường khác nhau, chưa gặp nhau bao giờ. Phạm Viết là cán bộ Hà Nội từ thời tiền khởi nghĩa. Năm 1946, anh bị thương trong một cuộc chạm súng với địch. Hà Nội bị Pháp chiếm, anh hoạt động nội thành. Hà Nội giải phóng, anh làm phó tổng biên tập một tờ báo, hàng ngày trực thuộc thành ủy, chú thích hai. Trắng trẻo, nho nhã, học thức, lại biết nhiều ngoại ngữ, trong thời kỳ công nông được đề cao, Phạm Viết đương nhiên trở thành con quả trắng giữa các đồng nghiệp xuất thân từ những thành phần cơ bản. Chú thích ba. Khi nổ ra cuộc đấu tranh giữa hai đường lối, Phạm Viết còn bị thành kiến hơn nữa bởi những phát biểu chướng tai các vị lãnh đạo. Cha tôi vốn hiếu khách, nhà tôi lúc nào cũng có khách, nhất là trong những giai đoạn có biến động xã hội. Người ta đến để hỏi ý kiến, để nhận một lời khuyên. Tin rằng cha tôi hiểu biết, có uy tín với các nhà lãnh đạo, được ông Hồ lắng nghe. Người bị oan ức thường đến nhờ cậy cha tôi can thiệp. Đến nỗi trong thời kỳ cải cách ruộng đất, Trường Chinh nổi đóa gọi cha tôi là cái loa của bọn tư sản và địa chủ. Còn đến thời kỳ đấu tranh giữa hai đường lối, thì Lê Đức Thọ gọi ngôi nhà của chúng tôi là câu lạc bộ Phê Tô Phi, chú thích 4. Trong những người thường lui tới với cha tôi thời gian cuối có Phạm Viết. Phạm Viết kính trọng cha tôi như là kính trọng một bậc tiền bối cách mạng, kính trọng thái độ dũng cảm của ông trong việc bảo vệ chân lý, không sợ cường quyền. Tôi cũng quý Phạm Viết, nhưng không mấy đồng tình với anh về tính cách cực đoan của anh. Trong anh, tính xu hướng quá mạnh, mà một khi tính xu hướng quá mạnh, nó thường đẻ ra sự chống lại, chí ít cũng là ý muốn tự vệ ở người đối thoại. Thời gian căng thẳng của nghị quyết chính rồi cũng trôi qua. 3 năm đủ để cho chúng tôi quên đi những nỗi lo âu. Trung Quốc vẫn mãi mê đấu tranh chống xét lại, còn ở Việt Nam mọi nỗ lực được dồn cho kháng chiến chống Mỹ. Chúng tôi đã mừng đảng ta thoáng, đảng không bắt ép ai phải theo quan điểm của đảng. Văn Cao cảnh cáo tôi hãy coi chừng. Vài tuần sau khi nổ ra vụ bắt bớ bọn xét lại, chúng tôi cảm thấy rõ nanh vuốt đảng qua những lời dọa nạt của những tên hãnh tiến. Chúng nó nghiến răng kèn kẹt, phải quét sạch cỏ dại trên đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng nhân đạo nhưng chỉ có giới hạn thôi, phải tống chúng nó, bọn xét lại, đi cải tạo hết thì xã hội mới lành mạnh. Những người có ý kiến ngược trong nghị quyết chính được coi là có quan điểm xét lại, bắt đầu lo sợ. Nhưng lo sợ thì cũng thế thôi, chứ vẫn tin. Mình có làm gì đâu mà đảng bắt. Nếu không được bảo lưu quan điểm nữa thì thôi, ta chùi phắt quan điểm đi là xong. Như trong trò tam cúc ấy. Nói tóm lại, chúng tôi chưa biết sợ vì chúng tôi mắc bệnh đinh ninh. Chúng tôi tin đảng quá lâu, quá nhiều. Chúng tôi đinh ninh đảng bây giờ đàng hoàng, không có bắt bậy bắt bạ. Đã bắt là phải có cơ sở chứ. Chắc Hoàng Minh Chính và mấy anh có làm điều gì quá đáng, đảng mới bắt. Cha tôi vẫn nghĩ thế, tôi thì cũng nghĩ thế. Theo Ronco, phóng viên thường trú tờ Nhân Đạo, Humani, gặp tôi hỏi về vụ bắt bớ vừa xảy ra. Tôi còn nói rằng chưa biết thế nào, cần phải chờ đảng thông báo. Ronco lắc đầu nói anh không hiểu luật pháp của Việt Nam, cứ bắt người cái đã, lúc nào đảng thích công bố tội trạng thì công bố. Anh cho rằng ở Việt Nam đang diễn ra những gì đã có ở Trung Quốc, tuy kém ồn ào. Tôi chờ Phạm Viết trở về Xà Lý 1, nhưng anh không trở về nữa. Không rõ là anh bị chuyển đi đâu, và điều chắc chắn là không phải đi bệnh viện. Nhà cầm quyền không giàu lòng nhân đạo đến như thế. Tôi buồn mất mấy ngày, tôi nghĩ là Phạm Viết đã chết, và tôi ân hận trước kia đã có cái nhìn khe khắc đối với anh. Khi Phạm Viết bị bắt, cha tôi nói với mẹ tôi: khốn khổ, bệnh của nó như thế, nó đến chết ở trong tù mất thôi. Chị Lan, vợ của anh, kể anh bị bắt trong khi đang bị đau tim nặng, phải điều trị tại bệnh viện. Cha tôi nói gỡ: tôi biết Phạm Tính chết vào năm 1972 trong một trại giam ở Thái Nguyên, chú thích 5. Khi đó tôi đang ở trại Tân Lập. Nghe nói sau khi anh chết, gia đình anh được báo tin và chị Lan, chú thích 6, vợ anh được phép lên nghĩa trang nhà tù để thắp một nén hương tưởng niệm cho chồng. Phạm Viết đi khỏi Xà Lý 1 được ít ngày thì một hôm đi ngang dãy phòng giam cuối hành lang để tới phòng vệ sinh. Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng ho trầm trầm của ai đó, rất là quen. Tiếng ho không tự nhiên, rõ ràng ở trong cổ dặn ra để cho chúng tôi chú ý. Hôm sau đi qua, tôi nghe người trong phòng ngâm nga: nhất sĩ nhì nông hết gạo chạy rong, nhất nông nhì sĩ. Tôi muốn reo lên khi nhận ra tiếng của Hồng Sĩ. Chào ôi, chẳng lẽ cả anh nữa, người trước nay tôi vẫn coi là thuộc phía bên kia, vậy mà cũng bị bắt, cũng là đồng vụ với tôi. Cuộc đời mới kỳ cục làm sao. Hồng Sĩ là công an, làm công tác phản gián ở Hải Phòng. Anh ở cùng nhà với nhà văn Bùi Ngọc Tấn ở đường Điện Biên Phủ. Mỗi lần có việc đến cảng hoặc đi xa hơn, tới mỏ Quảng Ninh, tôi đều ghé thăm Tấn. Tấn thì lại chơi thân với Hồng Sĩ. Đến Tấn tức là đến với Hồng Sĩ, cho nên chúng tôi cứ gặp nhau luôn. Mặc dầu chúng tôi tin Tấn, nhưng với ông bạn trung tá công an của anh, chúng tôi vẫn cứ chờn chờn. Khi trò chuyện với Hồng Sĩ, tôi vẫn cảnh giác, lựa từng lời mà nói, chọn từng chữ mà dùng, không có dám khinh suất. Cao to xương xẩu, nghiện thuốc lá nặng, Hồng Sĩ giống như một thầy ký nhiều hơn là cán bộ. Hơn nữa, lại là cán bộ công an, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Bùi Ngọc Tấn nhận xét anh là một cán bộ công an giỏi và có học thức nhất ở thành phố cảng. Tôi gặp Hồng Sĩ là mến anh ngay. Anh ham học hỏi, quan tâm nhiều lĩnh vực, hiểu biết rộng. Trong căn phòng hẹp của gia đình anh có một máy thu thanh cổ lỗ hiệu Philips. Trên cái mặt nhựa vàng xỉn hình bát quái có chữ in đã mờ hết, nhưng nó vẫn bắt được các đài ở xa. Đêm đêm anh ngồi lì bên cái radio già lão, hết nghe đài BBC tiếng nói Hoa Kỳ, hết Bắc Kinh đến Moscow. Nhờ đó anh biết nhiều chuyện chúng tôi không biết. Trên cái thế giới xa lắc xa lơ bên kia hàng rào tư tưởng, Hồng Sĩ không giấu giếm quan điểm của anh. Anh nói, anh chờ xem, ông cụ định đưa dân mình đi đến đâu. Nếu Việt Nam rồi sẽ như Trung Quốc thì chán lắm. Anh nói thà chết còn hơn, cặm tắt vô ấy nấy. Chúng tôi nghe anh mặt bất động như những nhân vật trong tuồng nô Nhật Bản. Có lần Hồng Sĩ còn dặn tôi hãy cẩn thận trong mối quan hệ với nhà thơ HTK cũng ở Hải Phòng. Trong thời gian đó, nó vừa báo cáo về cậu đấy. Lên Hà Nội nghe Tố Hữu phê phán đêm mất ngủ của cậu, xong là nó về đây báo cáo liền. Nó làm thế để duỗi ra vì trước có quan hệ thân mật với cậu, hay là muốn lập công với tớ thì không biết. Tôi chơi với HTK từ thời kháng chiến chống Pháp ở Liên Khu 4. Anh là người Huế, ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương, công tác trong bộ đội nhiều năm, đảng viên, là nhà thơ đầu tiên được tặng thưởng huân chương chiến thắng. Năm 1956, anh bị dính vào vụ nhân văn giai phẩm, bị đảng thi hành kỷ luật. Oan cho HTK, anh không dính dáng gì với nhân văn giai phẩm cả. Anh bị thi hành kỷ luật do lỏng tay lãnh đạo trong cương vị bí thư ở văn phòng hội nhà văn hay hội văn nghệ mà tôi không nhớ. Bị mất việc, anh chuyển về Hải Phòng công tác tại công đoàn cảng. Sống nghèo khổ với một nhà thơ nữ có sẵn một đàn con, tôi vẫn đến chơi với HTK, tôi vẫn thương anh. Nhưng có lần bên ly cà phê hội ngộ, tôi đè: bây giờ nhiều thằng bán bạn bè lắm đó, tớ cũng bị bán, tớ biết, nhưng mà thông cảm hoàn cảnh của cái thằng chẳng có gì để bán mới phải bán bạn. Tớ không có trách, tớ chỉ trách cái sự bán quá rẻ. Tiện thế tớ cũng giá lắm chứ. HTK cười ngượng. Tôi kiểm tra biết việc Hồng Sĩ báo là có thật. Khi biết tôi vẫn còn e ngại Hồng Sĩ, Kỳ Vân cười hì hì: các cậu lại mắc bệnh Tào Tháo nữa rồi. Thế thì khác gì họ. Tin tớ đi, Hồng Sĩ là cái thằng bạn tốt lắm đấy. Nguyên Hồng có vẻ cũng e dè với Hồng Sĩ. Anh hay có mặt ở nhà Bùi Ngọc Tấn, và tất nhiên không thể không tiếp xúc với anh bạn công an có những quan điểm thoải mái. Nguyên Hồng chỉ yên tâm hơn một chút khi thấy Hồng Sĩ không chú ý tới anh nhiều. Nguyên Hồng hồi ấy cũng rơi vào tâm trạng buồn phiền. Một hôm, Bùi Ngọc Tấn đang đứng dưới tấm bảng lớn bằng cả bức tường để so vé số thì bị Nguyên Hồng bắt gặp. Nguyên Hồng thụi cho Bùi Ngọc Tấn một quả: cái thằng rõ ngu, ở đời đã chán vạn điều thất vọng mà mày còn bỏ ra 2 hào để mua thêm một cái, đắt quá. Bùi Ngọc Tấn đỏ mặt lên. Ít ngày sau, Bùi Ngọc Tấn bắt quả tang Nguyên Hồng cũng đang so vé số. Cũng trước cái bức tường ấy, anh khoái lắm, đem câu nói của Nguyên Hồng hôm trước ra mà đây lại. Nguyên Hồng làm bộ sửng sốt: ủa, tao có nói thế à? Không có lẽ nào. Ở đời toàn là thất vọng, bỏ ra có 2 hào để mua được cả một cái hy vọng thì rẻ ơi là rẻ. Bây giờ Hồng Sĩ đã ở đây bên cạnh tôi, mọi nghi vấn về anh thế là được giải tỏa. Thấy tôi buồn buồn, Thành hỏi: cậu nhận ra người ấy à? Tôi gật đầu: anh ấy là bạn của tôi. Hồng Sĩ không có con, vợ chồng anh đón cái đứa cháu họ về làm con nuôi cho vui cửa vui nhà. Tình cảnh ảnh tội nghiệp lắm. Bây giờ Hồng Sĩ bị giam, không hiểu vợ con ảnh xoay sở ra làm sao. Lại còn Bùi Ngọc Tấn nữa. Hồng Sĩ: bị thì Bùi Ngọc Tấn cũng dám bị lắm. Tôi biết rõ Bùi Ngọc Tấn, chú thích 7. Anh hiền lành, có chính trị chính em gì đâu. Nghe tôi kể về Hồng Sĩ, Thành chép miệng: bạn cậu ở cái phòng chết tiệt ấy là khốn nạn lắm đấy. Nó hôi hám ẩm ướt vô cùng. Có lần tôi bị họ nhét vào đấy, tôi chịu không nổi. Anh này chắc là bướng lắm hả? Chắc là như vậy. Tôi kể cho Thành nghe về Hồng Sĩ. Giả thử Thành là chỉ điểm, có báo cáo với chấp pháp thì cũng chẳng sao. Trừ tình cảm quý mến nhau, Hồng Sĩ chẳng có liên quan gì với tôi trên bất cứ phương diện nào. Vả lại kể chuyện Hồng Sĩ, tôi cũng muốn dẫn Thành vào sâu thêm vụ án của chúng tôi. Biết đâu sau này anh lại chẳng là người đưa những tin tức cuối cùng của chúng tôi ra ngoài. Tôi không biết trong lòng Thành đang có nỗi buồn. Anh suy luận: nếu người ta bố trí cho tôi ở chung với anh thì điều đó có thể là có nghĩa là vụ án của anh cũng kéo dài luôn. Chẳng ai dạy gì cho anh ra để mang theo những bí mật về vụ án của họ đang bưng bít. Phòng giam Hồng Sĩ liền vách với phòng vệ sinh, trong đó có chuồng xí lẫn cả buồng tắm. Nó rộng rãi tiện đường đi lối lại, cho nên cái đám quản giáo lính gác bên trong quả lò chốc chốc lại tạt vào tiểu tiện đại tiện, nhát nhát lại bì bõm tắm rửa, thậm chí giặt giũ cũng tới đây. Hồng Sĩ phải sống trong cái tiếng đóng cửa mở cửa, tiếng cười nói oang oang, tiếng nước xối ào ào, trong bầu không khí tanh tưởi sũng nước suốt ngày đêm. Tôi không mừng gặp Hồng Sĩ, nhưng sự có mặt của anh ở đây làm tôi thấy bớt cô đơn. Chắc hẳn ở cửa phòng anh có một cái lỗ ai khoan sẵn để ngó ra ngoài được, cho nên lần nào mà tôi đi ngang qua, Hồng Sĩ cũng biết và nghe cái tiếng ho làm hiệu của anh mà ấm lòng. Cần phải giải thoát anh bạn cậu ra khỏi cái xà lim chết tiệt ấy, Thành nói. Nằm đấy lâu mất sức lắm đó. Tôi hiểu, trong óc Thành đã nảy ra một kế. Đồng ý, nhưng phải làm thế nào? Có gì khó đâu. Nguyên tắc của công an là không để cho tù cùng một vụ thông cùng với nhau. Kế ấy được đấy, để nghĩ thêm một chút xem có hại gì cho anh ấy hay không đã. Sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là anh bạn chúng ta được chuyển đi nơi khác, nơi nào thì nơi, nhưng vẫn cứ khá hơn là ở nơi đây. Hai là chính chúng ta sẽ bị chuyển đi. Trong trường hợp này, số phận anh bạn sẽ không tốt lên, mà chính chúng ta có thể gặp cái tồi hơn. Với tôi thì đâu cũng vậy, nhưng vì bạn tôi mà anh bị ở chỗ xấu hơn thì tôi không muốn. Thôi đừng nghĩ lôi thôi. Cậu cho tôi là loại người gì? Tôi coi anh là bạn, là một người anh. Tôi cảm ơn số phận đã cho tôi gặp anh ở nơi đây. Cách cư xử có nhân phẩm của anh làm cho tôi cảm phục. Nếu tôi có còn cảnh giác một chút thì đó là do tình thế. Được tin một con người là một hạnh phúc. Còn một điều làm tôi ngần ngại, ấy là tôi sợ Hồng Sĩ hiểu lầm tôi nhát gan, đã báo với chấp pháp về việc anh đánh tiếng cho tôi, mà sự hiểu lầm rằng tôi đầu hàng trong thời gian mọi người bị dồn ép khai cung, có thể gây ra những tai hại không thể lường trước được. Nhưng tôi không đành lòng không cứu anh. Vạn nhất có bị anh hiểu lầm thì tôi cũng đành chịu vậy. Sau này anh ấy sẽ hiểu. Anh đã là công an, anh chẳng đến nỗi non nớt để bị bọn chấp pháp qua mặt. Tôi thực hiện kế hoạch của Thành ngay lần đi cung sau. Tôi nghĩ ra một kế hoạch của mình sẽ trót lọt mà không gây ra sự phiền phức nào, vì gần đây tôi chỉ gặp Hoàng chứ không gặp Huỳnh Ngự. Với Huỳnh Ngự mọi việc sẽ phức tạp lên nhiều. Tôi quyết định nói với Hoàng vào lúc y đang chăm chú đọc báo. Bao giờ cũng vậy, sau khi trao cho tôi một số câu hỏi để tôi suy nghĩ, Hoàng lại vùi đầu vào mấy tờ báo mà anh mang theo. Tôi không hiểu sao các anh lại bắt Hồng Sĩ. Đang viết, tôi ngẩng lên hỏi Hoàng, Hồng Sĩ là của các anh cơ mà. Hoàng giật mình, Hồng Sĩ nào? Còn Hồng Sĩ nào nữa? Buông tờ báo ra, Hoàng chằm chằm nhìn tôi. Làm sao mà anh biết Hồng Sĩ bị bắt? Anh ấy thì đang ở cùng một khu Xà Liêm với tôi. Anh tin chắc như thế chứ? Tôi tin chắc. Tại sao? Tôi nghe tiếng ho của anh ấy. Tiếng ho của Hồng Sĩ không lẫn vào đâu được. Hoàng tủm tỉm cười, như một người Việt Nam chính cống. Anh ta cười trong bất cứ trường hợp nào. Anh loại trừ mọi khả năng nhầm. Tôi loại trừ. Hoàng không nói gì nữa. Anh ta đẩy một bọc thuốc lá sợi về phía tôi. Tôi cuốn một điếu. Từ khi làm việc với Hoàng, tôi học được cách cuốn thuốc lá của anh. Trên những ngón tay thành thục, điếu thuốc hiện ra tròn trịa ngay ngắn, đầu bằng đích, đích bằng đầu, cứ như thể là cuốn bằng máy. Hoàng không bao giờ hút thuốc bao, anh ta chỉ có thuốc sợi, mà là cái loại thuốc vụn phế liệu của nhà máy bán cho cán bộ và dân nghèo. Anh có phân biệt được tiếng tên lửa lúc mà phóng lên và lúc nó nổ ở trên trời hay không? Hoàng hỏi. Cũng còn tùy ta ở cách giàn phóng bao xa và tên lửa được cho nổ ở độ cao nào, và còn tùy ở khoảng cách giữa lúc nó nổ và tay mình nữa. Tôi bình thản trả lời. Tôi cho rằng tôi phân biệt được, mặc dầu chưa bao giờ tôi đặt ra cho mình một câu hỏi như thế. Hoàng quay lại với đề tài Hồng Sĩ vào cuối giờ làm việc. Anh ta nói nếu tôi muốn báo cáo với đảng về Hồng Sĩ thì anh ta không phản đối. Tôi cười nhạt nói tôi không có tinh thần xung phong lập công. Đáp lại, Hoàng làm thinh, không thể nhớ được là ngày hôm đó chúng tôi làm cái việc gì. Như mọi ngày, Hoàng đặt ra vài câu hỏi về một nhân vật nào đó. Nhiều người thì tôi không quen, nhưng mà có gặp hoặc là có nghe tiếng. Tôi trả lời lăng nhăng cho có lệ, rồi viết những câu lăng nhăng vào trong giấy. Hoàng đọc lại, tôi ký ở phía dưới, thế là xong, thành bản cung. Tôi lấy làm lạ, bọn họ bày ra cái trò vớ vẩn ấy để làm gì? Có lẽ họ có những bài bản độc đáo mà tôi không hiểu. Kiến thức của tôi về nghề mật thám quá nghèo nàn. Trước khi bị bắt, tôi có được đọc một số hồi ký của những người Cộng sản Liên Xô bị bắt dưới thời Stalin đăng ở trong tạp chí Thế Giới Mới và Sông Neva. Cung cách bắt người ở bên ấy hoàn toàn giống như ở Việt Nam, nhưng cách hỏi cung thì khác hơn nhiều. Thời Stalin, người nào cũng bị tra tấn. Có người sợ quá trong một ngày đêm đã khai ra hơn 100 kẻ thù của nhân dân. Không biết có phải vì được dùng nhục hình mà OGBU hoặc NKGB hoặc NGB chú thích 8 dựng vụ tài hơn hay không. Nhưng những vụ lớn đều được đưa ra xét xử tại tòa án. Điều đáng khâm phục hệ thống trấn áp của Stalin là trước tòa hết thảy người bị bắt oan đều nhận tội phản đảng. Đúng là tay sai cho đế quốc. Dưới triều Lê Duẩn, lũ công sai đã vụng về lại không được phép dùng nhục hình. Chú thích chính. Thành thử chủ của chúng lại lúng túng mãi, không biết làm cách nào để nặng ra mà cái họ muốn. Ngày đêm ấy, Hồng Sĩ bị chuyển đi nơi khác. Chúng tôi nghe cái tiếng mở cửa phòng anh, tiếng người nói khẽ, giọng dục dã, rồi nghe tiếng dép lẹp kẹp ở trên sàn xi măng, tiếng ho khan nhiều lần của Hồng Sĩ. Tôi hiểu, anh gửi tôi một lời chào từ biệt. Giải thích chú thích. Chú thích 1. Về sau tôi mới biết hai ông không bị bắt, nhưng bị quản thúc tại gia. Người ta không bắt có lẽ vì không muốn vụ án thêm ầm ĩ, vì cả hai là ủy viên trung ương đảng. Chú thích 2. Khi Phạm Viết bị bắt, tờ báo mang tên Hà Nội Mới. Chú thích 3. Nói xuất thân công nông là nói theo cách thường bây giờ, chứ giai cấp công nhân Việt Nam vào thời kỳ trước cách mạng tháng 8 nhỏ bé đến nỗi hầu như không có mấy cán bộ cách mạng xuất thân từ giai cấp công nhân. Đặc biệt trong hàng ngũ cán bộ trung cao cấp lại càng hiếm hơn nữa. Phần nhiều cán bộ này thuộc thành phần dân nghèo thành thị và trí thức tiểu tư sản. Chú thích 4. Câu lạc bộ Betofi là tên gọi của một tổ chức những nhà trí thức đấu tranh cho dân chủ, chống lại chế độ độc tài của nhà nước Cộng sản tại Hungary vào giữa thập niên 50, lấy tên nhà thơ Sándor Betofi năm 1823 năm 1856 của Hungary. Từ câu lạc bộ Betofi đã hình thành một phong trào đấu tranh rộng lớn của nhân dân Hungary vì dân chủ và tự do. Chú thích 5. Phạm Viết chết trong tù ngày 31 tháng 12 năm 1971. Chú thích 6. Chị Lan, cán bộ ở Ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam, cũng bị bắt nhưng không bị giam lâu. Chị chỉ bị giam 2 năm rưỡi, sau đó được tha cho về để nuôi con. Chú thích 7. Bùi Ngọc Tấn bị bắt, bị giam hình như 5 hoặc 6 năm, nhưng không được đảng gộp vào trong đám xét lại ở Trung ương. Anh bị đối xử xấu hơn. Vợ con anh ở nhà không được hưởng nửa lương như là vợ con tôi, mà còn bị cắt hoàn toàn. Chú thích 8. Những tên tắt của cơ quan mật vụ Liên Xô trong thời kỳ trị vì của Stalin. Khởi đầu bằng cơ quan CK, Ủy ban đặc biệt, được thành lập sau cách mạng tháng 10. Các cơ quan này thực hiện việc trấn áp các lực lượng phản cách mạng. Chú thích 9. Trong nhà tù Việt Nam kể từ cải cách ruộng đất, việc dùng nhục hình bị nghiêm cấm, đó là sự thật. Nghe nói sau năm 1975, ở một số trại tù miền Nam, tù nhân bị phơi nắng, bị giam trong những container, bị đánh bằng roi, bằng gậy. Điều này thì tôi không rõ.